Thank you. Chúa bởi vì sự thành tín của Ngài, và Ngài hứa sẽ ban sức mới cho những ai luôn trung tín và đi bên cạnh Ngài mỗi ngày.
Trọn đời nguyện thờ tôn trọng. phương đấng con yêu thương. Giờ con đến với lòng cung kính, cho ngài quyền tha của Chúa.
Jesus, Lord, Jesus, Lord, Jesus, Lord. xin quý vị cùng tôi theo dõi lời của Chúa được chép trong sách Ma-la-chi đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6. Ngày của Chúa, chắc chắn vậy, này, ngày ấy đang đến, nó sẽ cháy bừng bừng như một lò lửa hừng. Tất cả những kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm ác sẽ như những gốc rạ. Khi ngày ấy đến, chúng sẽ bị thiêu rụi. Chúa các đạo quân phán, chúng sẽ không còn một cây rễ hay một nhánh nào sót lại. Nhưng đối với các ngươi, hỡi những người kính sợ danh ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, cánh thái dương sẽ mang đến sự chữa lành. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy lên vui mừng như bò con vừa ra khỏi chuồng. Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác. Trong ngày ta hành động, chúng sẽ như tro bụi dưới chân các ngươi. Chúa các đạo quân phán, các ngươi hãy ghi nhớ luật pháp của Môi-se tôi tớ ta, tức những quy luật và mạng lệnh ta đã ban cho nó tại Hô-rép, để nó truyền lại cho toàn dân Israel. Này, ta sẽ sai tiên tri Eli đến với các ngươi trước ngày lớn và kinh khủng của Chúa đến. Người sẽ làm cho lòng cha mẹ trở về cùng con cái, và lòng con cái trở về cùng cha mẹ. Kẻo ta đến, ta sẽ đánh phạt xứ này bằng lời nguyền rủa chăng? Amen.
Kính thưa Hội Thánh, chúng ta thường nghe nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Điều này có đúng không? Vừa rồi các em thiếu nhi lên để ca ngợi Chúa, tôi nhìn thấy cái ánh mắt của các em rất là long lanh, lóng lánh. Không biết ở trong đây có các con, các cháu của chúng ta. Ước rằng những tâm hồn này sẽ trở nên tốt lành mà Chúa sử dụng trong những ngày sau rốt. Còn chúng ta thì sao? Bây giờ chúng ta hãy thử nhìn vào mắt của người bên cạnh của mình. Chúng ta xem là tâm hồn của người đứng ngồi bên cạnh chúng ta là tâm hồn như thế nào? Vâng, có thể chúng ta nhìn thật lâu, nhìn nhiều lần mới cảm nhận được tâm hồn của người này đang suy nghĩ điều gì, phải không? Nhưng ít ra chúng ta cũng thấy giống như những em thiếu nhi đó là gì? Long lanh và lóng lánh đẹp quá, phải không? Tạ ơn Chúa, trong cái Chủ nhật tuần trước, Mục sư Linh đã đề cập đến vấn đề trở lại với Chúa ở trong vấn đề dâng hiến, là vấn đề đụng tới lòng của người. Không biết chúng ta đã đụng tới khúc ruột của mình chưa? Có nhiều người chưa đụng tới khúc ruột. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ qua lời Chúa để tiếp tục kêu gọi chúng ta trở về đụng tới tận đáy lòng của mình trong tâm linh. Bởi vì cái Thánh miêu tả rằng hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống từ nơi nó mà ra. Tấm lòng của chúng ta được miêu tả nó là nơi của ơn phước của Chúa đụng tận đáy lòng của chúng ta. Cái thưa Thánh, lời Chúa đã ban cho chúng ta trong ngày hôm nay đề cập ở trong phần cuối của Ma-la-chi đoạn 4, nói về ngày của Chúa. Ngày của Chúa được miêu tả ở trong phân đoạn Kinh Thánh này mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất nói về tiên tri của ngày Chúa Giê-xu sẽ giáng sinh, và Chúa sẽ sai Giăng Báp Tích để ra đi dọn một cái tấm lòng sẵn lòng cho những con cái của Chúa, và Ngài sẽ rao giảng phúc âm. Nhưng phần thứ hai ở trong phân đoạn Kinh Thánh này là lời mà Chúa nói đến ngày của Đức Chúa Giê-xu tái lâm. Một phần trong cái phân đoạn Kinh Thánh này chưa thực hiện trong ngày Chúa Giê-xu đã giáng sinh, nhưng mà trong ngày của Chúa Giê-xu quang lâm sẽ thực hiện được điều này. Bởi vì lời hứa của Chúa nói rằng những người mà ác sẽ trong ngày đó sẽ không còn tồn tại nữa, bởi vì sẽ có lửa để thiêu rụi. Nhưng đối với những con cái của Chúa, những người mà kính sợ Chúa, những người mà để ghi nhớ luật pháp của Chúa ở trong lòng của mình, thì đó là gì? Mặt trời công chính sẽ mọc lên và cánh thái dương sẽ mang đến sự chữa lành. Điều này nói đến một cái vấn đề, đó là khi Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ chữa lành tất cả thân thể, và Ngài thay đổi thân thể của chúng ta. Ngài cứu rỗi linh hồn chúng ta, và sự cứu rỗi đó trở nên trọn vẹn. Mấy ngày hôm nay thì trên bầu trời của Cali đã có nhiều chiếc máy bay đã di chuyển cả một đoàn thật rất ấn tượng. Những tiếng rền vang của tiếng máy bay ở trên bầu trời xanh đã làm cho nhiều người cảm thấy rất là ấn tượng, phải không? Chúng ta không biết có để ý đến không? Khi nhìn thấy những chiếc máy bay và những tiếng rền vang đó, tôi liên tưởng đến ngày của Chúa Giêsu tái lâm. Trên bầu trời cũng sẽ rền vang những âm thanh của các thiên sứ thổi kèn thu quân của tất cả những người kính sợ Chúa để trở về. Và Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài với vô số xe lửa và ngựa lửa để rước đón những con cái của Chúa đến vào nước Đức Chúa Trời. Chúng ta có trông đợi ngày ấy không? Chúng ta có chờ đợi sự vinh quang mà Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta trong ngày đó cái đăng? Vâng, chúng ta ao ước rằng tất cả chúng ta đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng có một điều khó là trong cái ngày đó, rất là nhiều tấm lòng của những người vẫn còn ở xa quá, chưa kịp trở về. Vì vậy trong ngày hôm nay, trước những ngày lớn, và Chúa gọi là những ngày lớn và ngày kinh khủng của Chúa sẽ trở lại đó, thì chúng ta sẽ đề cập đến một vấn đề là sao lòng chưa trở lại. Tâm lòng của những người còn đi xa Chúa, tâm lòng của những người còn vấn vương, còn lo toan, hãy trở về khi Chúa đang gọi trong những ngày sau rốt này. Tấm lòng là vấn đề đi dễ, khó về. Ra đi rất là nhanh chóng, nhưng đi về rất là khó khăn. Điều này chúng ta có thể kinh nghiệm trong đời sống thường ngày của chúng ta. Lấy lòng lại một người mà xích mích á, là khó dường nào, đúng không? Châm ngôn đoạn 18 câu 19 có nói rằng lấy lại lòng của một người bị mít lòng thật khó hơn chiếm một thành kiên cố. Sự xích mích giữa đôi bên giống như những song sắt cản trở ở cổng lâu đài. Chúng ta đã có kinh nghiệm đau thương này chưa? Để thuận lòng, để có một cái tấm lòng đó, chỉ cần nhìn vào ánh mắt một chút xíu thôi là chúng ta cảm thấy rằng cũng khó thể giải quyết được vấn đề, bởi vì người đó đã yêu mình, người đó đã cảm nhận lòng mình. Nhưng khi tấm lòng đã bị xích mích, tấm lòng bị tổn thương, tấm lòng bị Kinh Thánh gọi là bị đóng lại rồi, thì giống như những cửa lâu đài, khó có thể di chuyển được nó lắm, phải không? Vì trong những ngày nay chúng ta cần phải cẩn thận, đừng để làm tổn thương những người mà chúng ta yêu mến, đừng làm mến lòng những người mà xung quanh chúng ta, bởi vì lấy lòng một người thật là khó khăn lắm, phải không? Nhiều người lớn thường khuyên những bạn trẻ khi tìm kiếm người yêu, không biết chúng ta có từng được cha mẹ, ông bà đã khuyên không? Đó là gì? Hãy thương người thương mình hơn là thương người bình thường. Nhưng các bạn trẻ thì thường không có chịu để ý cái này, mà là vẫn lựa chọn là gì? Thương người mình thương hơn là thương người thương mình. Nếu chúng ta chọn lựa thương người thương mình hơn là thương người mình thương, thì điều chúng ta phải chuẩn bị một điều là sẵn sàng chịu hy sinh vì người mình thương, phải không? Bị tổn thương nhưng vẫn phải tiếp tục hy sinh vì tình thương. Bởi vì chúng ta đã thấy được rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, nhưng mà Ngài cũng bị tổn thương nhiều bởi vì chúng ta đã không yêu Ngài. Do vậy Đức Chúa Trời Ngài vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta. Kinh Thánh ở trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 10 có chép rằng tình yêu ấy thể hiện qua điều này: không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm lễ vật hiến tế chuộc tội chúng ta. Người ta nói yêu nhiều thì phải hy sinh nhiều, phải tổn thương nhiều, phải không? Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta rất là nhiều, nên Ngài đã sẵn sàng hy sinh chính mình Ngài để chuộc chúng ta, để yêu chúng ta. Nếu yêu nhiều mà tổn thương nhiều, thì trong đời sống chúng ta thường đề cập đến và thấy rõ nhiều nhất ở trong những mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái. Cái Thánh miêu tả trong đoạn 4 câu 6, người sẽ làm lòng cha mẹ trở về cùng con cái và lòng con cái trở về cùng cha mẹ. Ồ, khi chúng ta đọc tới đây chúng ta thấy hơi là lạ một chút xíu. Lạ chỗ nào? Đề cập đến vấn đề lòng của cha mẹ trở về con cái trước khi lòng con cái trở về với cha mẹ. Đúng không? Như vậy có một cái vấn đề gì xảy ra? Thông thường chúng ta biết rằng một người trẻ, một người con trong gia đình thường muốn tự do, thường đi ra ngoài, phải không? Thường tự bỏ gia đình ra ngoài, làm tổn thương cha mẹ nhiều. Rồi đến lúc nào nó khó khăn, lúc nào nó có hoạn nạn thì bắt đầu nó quay trở về để xin lỗi, phải không? Nhưng mà Kinh Thánh miêu tả rằng có một cái thời mà sẽ xảy ra, đó là nhiều người làm cha, làm mẹ bị tổn thương rất là nhiều. Và có nhiều người là vượt ngưỡng chịu đựng, không chịu đựng nổi nữa, phải không? Và có nhiều người nói vui là bên ngoài vẫn tươi nhưng lòng bị héo. Lòng bị héo tức là tâm lòng đôi khi bị tổn thương nhiều quá, khiến cho lòng nó đóng lại. Và nhiều bậc cha mẹ trong thế giới ngày nay đã bị tổn thương rất là nhiều. Rất là nhiều người đã sống một mình đơn côi trong các viện dưỡng lão và nhiều nơi cô đơn. Họ bị tổn thương rất là nhiều, phải không? Có nhiều người có thể sẵn sàng người con trở về để xin lỗi, nhưng có nhiều người đã không nhận lại con của mình bởi vì họ tổn thương lớn quá. Tuy nhiên, lời hứa của Chúa ban cho chúng ta trong những ngày sao rốt này, Đức Chúa Trời ngày thăm viếng. Không biết giữa vòng chúng ta, những người thân chúng ta có ai là những người bị tổn thương nặng như vậy không? Những bậc cha mẹ, những ông bà đã tổn thương quá lớn và nói rằng tôi coi như tôi không còn con, không còn cái nữa, phải không? Không còn cháu nữa. Tôi chỉ còn một mình đơn côi, dầu rằng có rất là nhiều người có cha, có mẹ, có con, có cái. Trong những lúc mà trong thời sau rốt này, Chúa đã nói rằng Ngài sẽ gia ơn trên chúng ta. Ngài sẽ đụng chạm những tấm lòng của những người bị tổn thương nặng, nhất là những bậc cha mẹ, để khiến cho cha mẹ trở lại trước tiên. Lòng của cha mẹ trở lại tươi mới, không còn héo nữa, phải không? Chúng ta nhớ được câu chuyện của Gia-cốp. Khi Gia-cốp nghe tin Joseph còn sống, thì ông nói là gì? Lòng ông như là đi âm phủ rồi, như chết rồi, nhưng bây giờ được sống trở lại. Và tuổi già tao vẫn tiếp tục đi thăm con, đi thăm cháu, bởi vì lòng ông trở lại. Cũng vậy, trong những ngày sau rốt này, Đức Chúa Giêsu, Ngài là nguồn sự sống, ban cho chúng ta sức sống mới từ trong tâm hồn, để rồi nhiều bậc cha mẹ, ông bà được chữa lành. Những ơn phước của Chúa lại tuôn đổ trên đời sống đó, và nhiều người sẵn sàng đón nhận lại con, lại cháu mình. Nếu những người con, người cháu bị tổn thương mà phải ra đi, được Chúa chữa lành, thì những bậc cha mẹ, ông bà cũng được Đức Chúa Trời chữa lành và Ngài gia hàng gấp đôi. Để rồi những người cha mẹ, ông bà được Đức Chúa Trời mở lòng, thì sẽ tạo cơ hội cho con cái được trở lại trong ơn phước của Chúa. Cầu xin Chúa Ngài ở cùng tất cả chúng ta. Nếu chúng ta nhận biết được rằng tấm lòng của người cha, người mẹ đôi khi chịu đau thương, tổn thất, gây một cái gánh nặng rất lớn, đến mức có lúc khó có thể tha thứ cho con cái của mình được, thì chúng ta mới thấu hiểu được tấm lòng của Chúa. Ngài đau xót hàng trăm, hàng nghìn lần hơn. Bởi vì rất là nhiều người con cái của Chúa ngày hôm nay đã ra đi quá xa, ra đi mà không còn có một cái tia hy vọng nào để trở về. Và Chúa đã nói ở trong Giê-rê-mi đoạn 2 câu 17, vì dân ta đã phạm hai tội trọng, chúng đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống mà đục các hồ chứa nước cho chúng, nhưng các hồ đó nứt ra và không giữ nước lại được. Ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục dùng lời này để phán với chúng ta. Có thể chúng ta nghĩ rằng đây là điều Chúa phán với những người trong thời xưa, cũng trong thời của Giê-rê-mi. Nhưng ngày nay nhiều con cái của Chúa đang âm thầm từ bỏ Chúa ở trong lòng của mình. Họ thôi đi nhà thờ, họ thôi cầu nguyện, họ thôi đọc Kinh Thánh. Xung quanh chúng ta là những người từng sốt sắng yêu mến Chúa, nhưng trong những thời sau rốt này rất là nhiều người đã âm thầm thôi thờ phượng Chúa, thôi cầu nguyện, thôi đến hội thánh của Chúa. Không chỉ như vậy thôi, trong thế giới ngày nay, người ta bắt đầu không chỉ âm thầm nữa thôi, có nhiều người cố tình để chọc giận Chúa, cố tình chọc giận Chúa bằng lời nói, bằng hành động. Có nhiều người nói rằng tất cả những sự nghiệp, tất cả những cái danh tiếng, tất cả những tài chánh của tôi đang có hiện tại là tôi tự tạo ra, chứ Chúa không phải ban cho. Chúng ta đã làm tự tạo những cái hồ riêng cho mình. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì người sợ xây sẽ trở nên luống công. Nếu Đức Giê-hô-va không giữ thành thì cái người lính canh á, thức canh cũng chẳng có ích lợi gì, phải không? Nếu chúng ta chỉ vất vả đi dậy sớm, ngủ trễ, ăn bánh một cách lao khổ, nhưng nếu Chúa Trời không ban phước thì chúng ta làm gì có được những điều như ngày hôm nay? Tất cả những điều chúng ta có thể hiện tại chúng ta thành công, nhưng hãy cẩn thận, giả tràng, xe cát, tất cả những gì đó nó sẽ một phút là trôi đi. Trong những cái trận bão ở tại Việt Nam, những trận bão tại Roa, chúng ta thấy rằng cả một thành phố, cả một làng mạng nó trôi đi. Tất cả công cán của con người chúng ta trở nên mong manh, mỏng mảnh. Nhiều mạng sống cũng không thể giữ được. Vì vậy, trong những lúc này, chúng ta cần phải trở lại với chính Chúa, trở lại với tấm lòng mà Chúa ban phước cho chúng ta. Hội thánh của Chúa là một đại gia đình thuộc linh của Chúa. Hết thảy chúng ta là con cái của Chúa, là anh em ở trong danh của Ngài, là nơi để kết nối những người của cùng niềm tin, là một cái sợi dây liên kết để có thể hy sinh cho nhau, để dẫn đến nhau, nhắc nhở nhau, để tinh thần của tình yêu, của hy sinh, để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa Giê-xu trở lại, quan lâm trở lại. Tuy nhiên đôi khi chúng ta có nhiều nhóm nhỏ, nhiều gia đình nhỏ đã âm thầm loại bỏ Chúa ra khỏi cái nơi mình đang sống. Nhiều nhóm nhỏ, nhiều gia đình đã không cần Chúa nữa và nói thôi tôi tự lo tôi được rồi. Không cần mục sư, không cần học kinh thánh, không cần gì hết. Chúng ta đang đào những cái hồ cho riêng mình. Vậy chúng ta phải trở về với Chúa trong những ngày sao rốt này. Từng gia đình, từng nhóm nhỏ, hãy trở về với Chúa. Hãy hiểu được tấm lòng Chúa. Chúa đang chờ, Chúa đang đợi, Chúa đang ban phước cho chúng ta. Kính thưa hội thánh, việc mà có thể thay đổi được mà lớn nhất, khó nhất trong con đời của chúng ta đó là gì? Đó là thay đổi lòng người. Thay đổi lòng của con người trở về với Chúa là một việc vô cùng khó. Con người chúng ta không thể làm được điều đó. Bất khả, thấy không? Ngày nay, nhiều cái nơi tư vấn, tâm vấn và nhiều nơi đã đổ ra để giúp đỡ, nhưng chỉ để khích lệ, để an ủi. Cái việc trở về tấm lòng đó phải xuất phát từ Chúa. Giống như việc mà muốn khôi phục được gia đình thì khởi sự phải có từ tấm lòng của người cha, người mẹ, của người ông, người bà phải mở ra thì con cái nó có cơ hội, nó mới quay về ăn năn được. Nếu Đức Chúa Trời không mở cơ hội thì con người chúng ta không thể nào trở về với Chúa được. Nhưng trong những ngày sau rốt, lời của Chúa nói điều gì? Này ta sẽ sai tiên tri Eli đến với các ngươi trước ngày lớn và kinh khủng của Chúa đến. Người sẽ làm cho lòng cha mẹ trở về cùng con cái và lòng con cái trở về cùng cha mẹ. Kiểu ta đến, ta sẽ đánh phạt xứ này bằng lời nguyền rủa chăng? Có ba điều Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng chúng ta trong ngày hôm nay, cũng như việc quay trở về tấm lòng của Chúa. Thứ nhất là thiên thời, tức là thời điểm đúng kỳ hạn của ý muốn Chúa. Thứ hai là địa lợi, những nơi chốn nào Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng. Và thứ ba là nhân hòa, những con người nào Đức Chúa Trời sẽ sử dụng để làm những nền tảng cho sự an năn quay trở về. Điều thứ nhất chúng ta nói về thiên thời. Thiên thời đó là những cái thời điểm mà Kinh Thánh gọi là kỳ đến kỳ ứng nghiệm. Đúng vào cái thời kỳ đó, đúng là kỳ định của Chúa thì việc đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên chúng ta cũng lưu ý rằng khi mà thời điểm của Chúa bắt đầu, nhưng sẽ có những lúc mà chúng ta nghĩ rằng chưa phải thời điểm của chúng ta. Thầy tế lễ Sasari là một người rất tin kính, rất yêu mến Chúa, cầu nguyện rất là nhiều, ưu tư rất là nhiều trong công việc Chúa. Nhưng khi Chúa sai thiên sứ Ngài đến nói rằng đây là thời điểm bắt đầu và ta muốn sử dụng ngươi để chuẩn bị cho một người con, sẽ chuẩn bị cho lòng của Chúa, thì ông Sasari đến hồi Chúa hơi con già quá rồi, Chúa chiêu người khác đi, với thời điểm này nó không còn hợp nữa. Đôi khi thời điểm của Chúa là chín mùi, nhưng thời điểm của chúng ta nghĩ rằng nó không đúng. Vì vậy, một lần nữa, để có thể tiếp nhận cái thời điểm tốt lành của Chúa, chúng ta phải mở lòng ra. Thời điểm của Chúa là thời điểm tốt lành hơn hết, và chúng ta là những người nhận biết đây là việc lớn và khó, thì cần phải tiếp nhận bằng cái đức tin của mình. Hãy giống như một cái tâm hồn của bà Marie, biết điều việc đó là lớn và khó, không thể làm được, nhưng hãy tiếp nhận đó bằng đức tin và hãy yên lặng để chờ Chúa hành động. Chúng ta hãy xem Chúa hành động, chúng ta đồng hành với Chúa. Có người nói vui, hồi nhỏ, hồi bé, có sức khỏe, có thời gian, nhưng không có tiền. Lớn lên rồi có tiền, có sức khỏe, nhưng không có thời gian. Bây giờ già rồi, có thời gian, có tiền, nhưng không có sức khỏe. Như vậy làm gì? Đây là nhiều điều của những vị tráng niên đã lên kế hoạch đi du lịch khắp nơi trên thế giới, thấy không? Nhiều người nói rằng còn thời gian, còn sức lực, còn cơ hội thì tranh thủ đi. Đó là ý tưởng tốt, là kế hoạch tốt, phải không? Chúng ta có thể sắp xếp đi trong cái điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên ta ao ước, nhiều người chúng ta trong vòng chúng ta nói rằng bây giờ Chúa cho chúng ta có cơ hội, Chúa cho chúng ta có sức khỏe, Chúa cho chúng ta có sự nghiệp ổn định, Chúa cho chúng ta có ân tứ, Chúa cho chúng ta có một cái hội thánh của Chúa sẵn sàng mở lòng, thì hãy sẵn sàng phục vụ ngay khi chúng ta còn có thể, ngay bây giờ, phải không? Vì không ai biết thời gian sắp tới chúng ta còn có sống trên đời này được bao lâu nữa. Ngay giây phút mà chúng ta được tỉnh thức, ngay giây phút mà chúng ta được kêu gọi, thì hãy xung phong vào làm những việc gì mình có thể làm. Những việc gì Chúa sai mình làm, hãy làm một cách mạnh mẽ. Và chúng ta sẽ đồng cảm với sứ đồ Phaolô nói điều gì? Với tư cách của những người làm việc với Chúa, chúng tôi nài xin anh em, đừng nhận ân sủng của Đức Chúa Trời cách uổng phí, vì Ngài phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi trong thời điểm thuận tiện, ta sẽ phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Ông nói gì? Này, bây giờ là thời điểm thuận tiện, phải không? Này, hôm nay là ngày cứu rỗi. Này, hôm nay là ngày thuận tiện. Này, hôm nay ngày cứu rỗi. Quý ông bà chị em, chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ thuận tiện, đang trong ngày cứu rỗi. Như vậy hãy phục vụ Chúa tất cả những gì mình có thể. Đừng hẹn mai mai, đừng hẹn đợi tôi thêm thời gian, đừng để thêm tôi phải có tiền thêm, phải không? Ngay thời điểm chúng ta có. Và điều cuối cùng mà chúng ta sẽ nhắc đến khi Chúa đụng chạm tấm lòng, việc khó hơn hết và việc phải làm nhiều hơn hết vẫn là những con người. Nhân hòa, hầu việc Chúa cần có những con người. Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài có thể thay đổi lòng của tất cả nhân loại này từ ở trên thiên đàng vinh hiển, phải không? Bởi Chúa nói là lòng của vua ở trong tay của Ngài, mà Ngài lật bàn tay một cách dễ dàng. Từ trên thiên đàng, Ngài có thể thay đổi lòng người một cách dễ dàng chứ. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không phải từ trên trời mà Ngài thay đổi lòng người, nhưng mà Ngài đã tự bỏ chính mình để xuống làm một con người, để cùng kham chịu khổ với chúng ta. Chúa Giêsu sẵn sàng hy sinh tất cả, tan nát cõi lòng của mình trên thập tự giá để Ngài thấu hiểu những nỗi lòng của chúng ta. Để rồi sau khi Ngài thăng thiên làm xong trách nhiệm, Ngài vào nước Đức Chúa Trời tiếp tục gì? Để lấy tấm lòng đau thương thống hối đó, Ngài cầu nguyện tha cho chúng ta, những con người yếu đuối trên đất này. Điều quan trọng tiếp theo đó là Ngài tiếp tục, Ngài kêu gọi những con người nghe tiếng của Ngài để làm những công việc của Ngài trên đất cho đến Ngài trở lại. Ngài sai những cô tôi con đẹp lòng Chúa đến giúp đỡ cho việc rao giảng, giúp đỡ trong việc hòa giải được tấm lòng của con người với Đức Chúa Trời. Ngài đã mở một cái con đường từ lòng của con người đến Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Trời đến con người. Bây giờ Ngài đang kêu gọi tất cả nhiều con cái của Chúa hãy đồng công với Ngài bằng cách là ra đi làm hòa giải giữa người này với người khác, bằng cách hãy nối lại mối quan hệ và giúp đỡ chúng ta trở về với Đức Chúa Trời thì sẽ trở lại với nhau. Hãy dẫn nhiều người trở về với Chúa. Hãy cầu nguyện cho nhiều người trong gia đình mình trở về với Chúa, thì gia đình sẽ được hòa thuận trở lại trong ơn của Chúa. Đức Chúa Trời có thể dùng những con người rất vĩ đại. Ngài có thể thay đổi được tấm lòng của vua Nebuchadnezzar. Ngài có thể thay đổi được lòng của Siri để thay đổi vận mệnh của thế giới, phải không? Ngài có thể thay đổi bằng cách kêu gọi những nhà lãnh đạo trên thế giới này thay đổi, để có thể thay đổi lòng thế giới. Nhưng Ngài cũng có thể kêu gọi những con người rất bình thường giống như chúng ta, những người giống như Eli, những người như Giăng Báp-tít, Những người giống như David lúc mà còn chăn chiên, Ngài muốn sử dụng những con người rất đại tài, nhưng Ngài cũng sử dụng những con người rất bình dị trong thế giới này để làm những công việc của Ngài. Đức Chúa Trời có thể chuẩn bị và sai phái những người có tinh tâm thần rất là bình thường, sống ở những nơi rất bình thường, làm những công việc rất là bình thường để làm cho những công việc của Chúa được thành. Vậy thì chúng ta là những con người bình thường đó có sẵn sàng để Ngài sử dụng hay không? Chúng ta có sẵn sàng để gần Chúa ơi, con sẵn sàng bước vào công trường của Chúa, sẵn sàng làm một người hòa giải cho nhà của Chúa, sẵn sàng là người hòa bình, nói là lòng của những người này, người khác trong gia đình của con. Mục sư Hinh vừa rồi sau 40 mấy năm trở về mục tiêu, không phải vì thăm quê hương mà thôi, nhưng mà tôi nghe nói rất cảm động đó, ông trở về để giúp đỡ là giảng về Chúa cho gia đình của mình, những người thân của mình trong bao nhiêu năm tháng xa cách. Dù rằng có thể gọi điện về làm chứng, nhưng lòng của ông và gia đình của ông muốn gia đình của mình trở lại Chúa và sẵn sàng ra đi để làm việc đó. Tất cả chúng ta cũng có thể làm việc đó, ngay cái việc này. Không phải đòi hỏi chúng ta trở thành mục sư, giáo sĩ ra đi khắp nơi thế giới. Chúng ta hãy trở về gia đình của mình, trở về những người thân của mình ở tại đây, tại Việt Nam để làm chứng. Và chúng ta hãy cầu nguyện để mở lòng họ, giúp họ trở về với Chúa. Đó là điều quan trọng hơn hết trong cuộc đời chúng ta. Và nếu Đức Chúa Trời Ngài sử dụng chúng ta, thì lời hứa của Chúa là tay của Chúa ở cùng chúng ta. Không phải chúng ta đi một mình, không phải chúng ta nói một mình, nhưng mà chính Chúa ở cùng chúng ta. Và tay Chúa ở cùng chúng ta thì sao? Thì nhiều người sẽ quay trở về với Chúa. Cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta hãy đồng hành với Chúa. Xin tay Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta được vận hành trong ơn của Ngài. Và cuối cùng hơn hết, và chúng ta có thể đọc chung với nhau trong câu Kinh Thánh, ở trong câu Kinh Thánh nền tảng của chúng ta trong Jeremy đoạn 27, đoạn 24 câu 7, chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh này. Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay nhận biết ta là Đức Giê-hô-va, chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, vì chúng nó hết lòng trở về cùng ta. Đây là lời hứa của Chúa, không chỉ dành cho dân Israel nữa, dành cho tất cả chúng ta là những người không thuộc về dân sự của Ngài, được trở nên dân sự của Ngài qua danh của Chúa Giê-xu. Bây giờ, chúng ta hãy mở lòng, hết lòng trở về cùng Chúa, để rồi Chúa sẽ dùng chúng ta mở lòng cho nhiều người trong gia đình của mình, trong đồng hương của mình, để Chúa Ngài ban phước nhiều cho chúng ta. Chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện. Lạy Thiên Phụ từ ái của chúng con tạ ơn Chúa vì tấm lòng của Chúa đã thương xót và ban cho chúng con cơ hội trở lại nhà của Chúa và nhà Cha. Tạ ơn Chúa đã biến đổi tấm lòng của chúng con mà bản thân chúng con bây giờ được bước vào sự cứu rỗi. Gia đình chúng con được thay đổi để được trở lại sự hạnh phúc. Chúa ơi, Chúa đã hứa với chúng con rằng một người tin Chúa cả nhà được cứu. Trong những giây phút này, trong thời khắc này, cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng con được cảm động trong lời ăn tiếng nói và chân tình để giúp đỡ những người thân trong gia đình chúng con, những người đồng hương của chúng con trở về với Chúa giống như lời Chúa hứa. Vì Chúa Ngài ở cùng chúng con, xin Chúa tay Chúa ở cùng chúng con, xin lòng của chúng con hãy trở về cùng Chúa, xin Chúa Ngài cho chúng con và những người thân của chúng con trở về cùng Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.